là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay mùng 10 tháng 2 tức mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ điểm lại những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2023.
Tiếp đó, phần tin quốc tế, biên tập viên chương trình mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lễ hội đặc sắc của xứ sở Hoa Anh Đào.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức của cộng đồng các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Tác động của suy thoái kinh tế đã khiến các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong khó khăn, các doanh nghiệp đã nỗ lực biến thách thức thành cơ hội, chủ động thích ứng linh hoạt để duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đứng vững trên thị trường và đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phóng sự Doanh nghiệp Yên Bái một năm vượt khó sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.
Những sự kiện ấn tượng về thể thao trong năm qua sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt, ngày 4 tháng 9 năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đánh giá cao kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới Yên Bái tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp khả thi, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, thăm và động viên thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Văn Yên.
Công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%. Tỷ lệ cán bộ đảng viên nêu gương tốt đạt trên 93%. Trong năm đã kết nạp 1.962 đảng viên mới, bằng 3,29% tổng số đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai bài bản, quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Tháng 12 năm 2023, trường chính trị tỉnh Yên Bái vinh dự là trường thứ 8 trong cả nước và là trường thứ 2 của vùng Trung du và miền núi phía Bắc được công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1, về đích sớm 2 năm so với kế hoạch.
Công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Việc quy hoạch tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố vào tháng 9 năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý và tạo động lực mạnh mẽ để Yên Bái phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Sự kiện thành phố Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của thành phố, mở ra thời cơ vận hội mới để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố hướng tới là đô thị loại 1, không chỉ là trung tâm động lực phát triển của tỉnh mà còn là một trong các đô thị động lực quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng và hội thảo khoa học với nghiên cứu và vận dụng nội dung tác phẩm, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, ngày 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, tiêu biểu như hội thảo Yên Bái học tập và làm theo lời Bác, lễ tuyên dương 65 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức hàng loạt hội nghị gặp mặt, đối thoại với đại biểu, đại diện cho nông dân, công nhân lao động, phụ nữ, thanh niên, trí thức,
và văn nghệ sĩ tiêu biểu, y bác sĩ, giáo viên trong tỉnh. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực tinh thần và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tính bình quân 3 năm đầu nhiệm kỳ đạt 7,24% năm, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với năm 2022 như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu hàng hóa, tổng vốn đầu tư phát triển, số khách du lịch và doanh thu từ dịch vụ du lịch. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả rất tích cực, với các chỉ số lần lượt đứng thứ 14 trên 63 và 15 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư trọng tâm trọng điểm. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó có nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng như cầu Giới Phiên, cầu Tô Mậu, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70,7%. Trong đó có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, đưa tổng số đơn vị cấp huyện của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 4 trên 9 huyện, đứng đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc, vượt chỉ tiêu chính phủ giao đến năm 2025. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản cao nhất trong vùng, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống người dân nông thôn không ngừng được nâng lên.
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và tạo được dấu ấn tích cực. Trong năm đã có thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Yên Bái được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm lễ hội đền Đông Quương, nghệ thuật khèn Mông và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ. Năm 2023, Yên Bái là tỉnh thứ 18 trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76% vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ.
Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng toàn diện và đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiều chuyến công tác thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, tiếp đón các đoàn cấp cao của tỉnh Panama, Cộng hòa Pháp và thành phố Mimasaka, Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh. Qua đó vừa củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, vừa phát triển mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới, tăng cường thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, xã hội.
Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, quan tâm đầu tư các nguồn lực để tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững môi trường an toàn, ổn định, lành mạnh cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, hiếm có đất nước nào lại lưu giữ một nền văn hóa truyền thống lâu đời với những lễ hội đặc trưng như Nhật Bản. Một năm có nhiều lễ hội và hầu hết các dịp lễ đều kéo dài trong nhiều ngày. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình tìm hiểu về những lễ hội đặc sắc nhất xứ sở Hoa Anh Đào. Lễ hội Sogatsu. Lễ hội Sogatsu còn gọi là Osugatsu là lễ hội Nhật Bản quan trọng nhất trong những ngày đầu năm mới. Trước ngày diễn ra lễ hội mùa xuân Nhật Bản Shokatsu, các gia đình chọn dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây thông, cây mận và cùng nhau thưởng thức mì Toshikoshi Soba, biểu tượng cho sự trường thọ. Vào dịp lễ hội Shokatsu, người Nhật Bản cũng cùng nhau viếng chùa, đền trong 3 đêm đầu của năm mới.
Lễ hội hoa anh đào Hanami. Hanami, lễ hội hoa anh đào đã tồn tại cùng người dân Nhật Bản từ thời Nara. Lễ hội này là văn hóa truyền thống lâu đời, biểu trưng cho việc chào đón năm mới, cũng như tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của đất nước. Vào dịp này, người dân có cơ hội mặc những bộ kimono truyền thống, cùng ngồi dưới gốc cây anh đào, tổ chức tiệc, trò chuyện, hát hò, nhảy múa và ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên.
Lễ hội Nhật Bản Kanda Matsuri. Kanda Matsuri là lễ hội ở Nhật Bản để tôn vinh chiến thắng của Tokugawa Ieyasu trong trận đánh Sekigahara, cũng là một trong ba lễ hội lớn tại Tokyo. Trong ngày diễn ra lễ hội, người dân sẽ kiệu đền thờ thần dạo, di động với nhạc sư, thầy tu cưỡi ngựa và cùng vũ công đi diễu hành trên đường phố.
Lễ hội Obon ở Nhật. Lễ hội Obon ở Nhật khởi nguồn từ Phật giáo, là dịp để người dân tưởng nhớ tổ tiên. Theo quan niệm người Nhật, Obon là dịp linh hồn người đã khuất quay trở lại thế gian thăm người thân. Đây cũng là lễ hội mùa hè Nhật Bản thu hút đông đảo người dân tham dự.
Lễ hội Jon. Jon Matsuri là lễ hội Nhật Bản có quy mô lớn và hoành tráng nhất. Đây đồng thời là một trong các lễ hội ở Nhật Bản có bề dày lịch sử ấn tượng khi khởi đầu từ năm 1869. Trong những ngày này, các cửa hàng trên đường phố sẽ đóng cửa, nhường chỗ cho các quầy ẩm thực, chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc cùng trang phục truyền thống.
Lễ hội Tanabata mang ý nghĩa là ngắm sao. Tanabata được xem là một trong các lễ hội mùa thu Nhật Bản đẹp và lãng mạn bậc nhất. Chịu ảnh hưởng từ thất tịch Trung Hoa, Tanabata là dịp kỷ niệm chuyện tình buồn của Orihime và Hikoboshi, tức sao ngưu lang, chức nữ, bị giải ngân hà chia cắt theo quan niệm địa phương. Những lễ hội tại Nhật Bản thu hút mọi người với sự độc đáo, tái hiện rõ nét văn hóa bản địa. Hy vọng quý vị và các bạn đã có được cái nhìn rõ nét hơn về các lễ hội đậm chất truyền thống của Nhật Bản. Trong chương trình chiều mai, chúng ta cùng tìm hiểu về các phong tục đón Tết của một số nước trên thế giới. Quý vị và các bạn, một mùa xuân mới nữa lại về trên quê hương đất nước. Những cành mận, cành đào đang đua nhau khoe sắc, báo hiệu cho một năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Năm mới đã đến, cùng nhìn lại chặng đường phát triển của năm 2023, có thể thấy sự nỗ lực vượt bậc của nhiều doanh nghiệp Yên Bái khi đã có những giải pháp từng bước phục hồi sau đại dịch, vượt qua khó khăn thách thức, vẫn tự hào vươn lên, đứng vững trên thị trường.
Quê hương đất nước đã bước vào một mùa xuân mới. Mùa xuân có ý nghĩa quyết định, cả hệ thống chính trị của Yên Bái quyết tâm tăng tốc để cơ bản hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, gắn với phương châm hành động kỷ cương, sáng tạo, đồng bộ, bứt phá hiệu quả. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất lợi do ảnh hưởng từ đại dịch và suy thoái toàn cầu, nhưng với niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền, các doanh nghiệp Yên Bái vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu xuân. Tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2023 có thời điểm hơn 50% số cơ sở doanh nghiệp phải dừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng, trong khi đó số doanh nghiệp thành lập mới cũng không tăng mà thậm chí còn giảm, tác động không nhỏ tới nền kinh tế của địa phương. Cuối năm, những diễn tiến khả quan của nền kinh tế đã giúp các doanh nghiệp Yên Bái tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Nhiều doanh nghiệp dưới sự chèo lái của những người thuyền trưởng đã chủ động thích ứng, điều chỉnh phù hợp để tự cứu mình. Không còn phụ thuộc vào các đơn hàng trong nước hay những thị trường truyền thống, các doanh nghiệp đã tìm đến những thị trường mới, khó tính hơn nhưng cũng đòi hỏi cao hơn về chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Đức Dũng, công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi thì cũng xác định ở cái quan điểm và có một cái chiến lược dài hạn. Nó là những năm khó khăn thì cái quy mô sản xuất cũng tạm thời dừng lại ở cái mức như vậy và cố gắng duy trì cái việc làm cũng như là cái duy trì công ty cho trong những cái năm khó khăn này và quay sang hướng là tập trung chính là đi phát triển vào chiều sâu, tức là phát triển những cái vùng nguyên liệu, những cái tiền đề, những cái cơ sở để cho những năm tới khi thị trường nó phục hồi thì chúng tôi có những cái điều kiện để bù đắp lại. Và những năm như năm 2023 thì thì cũng cố gắng là bằng mọi cách, bằng mọi giá có thể tìm hiểu thêm thị trường, hoặc là có thêm một chút nữa đó là đang xúc tiến cái thị trường trong nước để mở rộng ra cái nguồn tiêu thụ, thì từ đó cũng có thể đỡ được một chút nào cho cái sản xuất chung.
Đầu năm 2023, các đơn hàng đột ngột suy giảm, hàng tồn kho tăng cao khiến dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần thương mại đá Cầu Vồng phải hoạt động cầm chừng, công nhân một số bộ phận phải nghỉ luân phiên. Công ty đã tổ chức lại hoạt động bằng cách giảm 20% kế hoạch sản xuất, nhập nguyên liệu theo lộ trình tiết kiệm chi phí sản xuất. Cuối năm khi đơn hàng gia tăng nên cơ bản các chỉ tiêu của công ty vẫn đảm bảo, thu nhập của người lao động ổn định. Tuy nhiên để vượt qua những giai đoạn khó khăn đó, công ty đã phải đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá. Anh Nguyễn Khắc Thuận, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đá Cầu Vồng cho biết.
Những cái giải pháp tức thời ngay trong năm 2023 và đầu năm 2024 thì cái việc là ngoài những tiếp tục là những cái mặt hàng truyền thống thì bên em cũng đầu tư để nghiên cứu rồi đầu tư máy móc để sản xuất ra những cái mặt hàng, một số những cái mặt hàng mới. Mình muốn khảo sát phát triển thị trường đến những cái phân khúc gọi là hàng nó có giá trị cao hơn.
Triết lý phải tự cứu mình đã được ban lãnh đạo công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn xác định trong suốt những năm gần đây. Mặc dù đã dự báo được những thách thức, nhưng trong suốt 10 tháng năm 2023, công ty đã phải sản xuất kinh doanh cầm chừng, chỉ đạt khoảng 30% công suất, công nhân phải nghỉ việc luân phiên, công việc gián đoạn, thu nhập sụt giảm. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, ban lãnh đạo công ty đã tìm ra những quyết sách phù hợp, tìm kiếm thêm nhiều thị trường mới, không chỉ trong nước mà các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, công ty đặc biệt chú trọng cải tiến kỹ thuật để sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Anh Trần Đức Tuấn, tổ tạo hình công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Thì công ty chúng tôi thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thế là như tình hình việc làm là rất là ít. Nhưng mà công ty thì cũng có những cái chính sách hỗ trợ cho người lao động để giữ chân những người lao động mà làm việc lâu dài với công ty bằng các hình thức như là về cái chế độ bảo hiểm thì là rất là đầy đủ để có thể là hỗ trợ thêm hàng tháng về cái tiền thu nhập cho người công nhân trong công ty. Do đó mà chúng tôi rất là yên tâm và tin tưởng.
Với những chiến lược đưa ra kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn đã giúp công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vượt qua cơn bão của suy thoái kinh tế trong năm 2023 một cách ngoạn mục, hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định. Chỉ tính riêng trong 2 tháng cuối cùng của năm 2023, doanh thu của công ty bằng doanh thu cả 2 quý trước cộng lại. Đặc biệt vào những ngày đầu xuân mới 2024, công ty liên tiếp nhận thêm những tín hiệu vui khi ký kết những đơn hàng mới từ các nước láng giềng như Đài Loan, Thái Lan dồn dập đến, công nhân liên tục tăng ca tăng giờ để đảm bảo tiến độ. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Đầu năm 2024 thì hết quý 1 thì chúng tôi bây giờ cũng đã có đủ các đơn hàng để chúng tôi có thể sản xuất hết quý 1, tức là đến tháng 3. Đấy, kể cả hàng xuất khẩu cũng như là hàng cấp cho bạn hàng trong nước thì chúng tôi cũng đã có đủ đơn hàng rồi. Thế nhưng mà để mà còn ba quý còn lại thì sẽ có chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn để làm sao tiêu thụ được nhiều những sản phẩm và ký thêm nhiều những đơn hàng hơn thì mới đáp ứng được và mới hoàn thành được cái kế hoạch năm 2024.
Với công ty cổ phần khoáng sản và bao bì Mai Lan đóng tại khu công nghiệp phía Nam, tự thân vận động chính là liều thuốc giúp công ty phục hồi và duy trì sản xuất, bởi khó khăn không phải nhỏ khi năm 2023, việc thắt chặt chi tiêu của người dân ở các nước có mối làm ăn lâu dài với công ty đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, các sản phẩm bao bì của đơn vị. Vì vậy, ngoài việc xây dựng lại kế hoạch sản xuất, công ty đã lên kế hoạch tìm hiểu thị trường và tìm những đối tác mới, đổi mới cách thức sản xuất, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó đơn hàng cũng tăng mạnh vào những ngày cuối năm. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, công ty cổ phần khoáng sản và bao bì Mylas, khu công nghiệp phía Nam cho biết.
Năm 2023 này là một năm cũng có khá nhiều biến động về kinh tế. Tôi được làm tại công ty may bao bì Mai Lan. Hiện tại thì là công ty cũng có rất nhiều các đơn hàng và tạo được điều kiện thu nhập cho công nhân rất là cao ạ.
Chịu tác động nhiều nhất trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, năm 2023 phải kể đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Nửa đầu năm 2023, lượng khách hàng đến với các trung tâm sửa chữa của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Dung Bắc giảm. Nhằm đảm bảo việc làm thu nhập cho lao động, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, điển hình là chủ động mở rộng thị trường, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm giá thành để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Ông Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Dung Bắc, thành phố Yên Bái cho biết.
Với những thời điểm mà suy thoái kinh tế thì cái việc gia tăng doanh thu nó sẽ rất là khó, nhưng để đem lại cái lợi nhuận cho doanh nghiệp thì công ty xoay chuyển bằng cách là rà soát lại toàn bộ các cái chi phí để làm sao là cắt giảm tối đa những cái chi phí nó không cần thiết.
Trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã vận dụng linh hoạt các chính sách đồng hành tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt chỉ đạo các ngân hàng gia hạn giảm lãi suất, chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách gia hạn, giảm giảm thuế, phí với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Cùng với sự năng động sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái đã trải qua một năm với rất nhiều thăng trầm vất vả, nhưng cũng đã giành được những kết quả rất đáng tự hào. Rất nhiều doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ, đưa doanh nghiệp tiến về phía trước. Không chỉ đóng góp hơn một nửa số ngân sách cho địa phương, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ đóng góp hàng chục tỷ đồng cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Đó là nét đẹp văn hóa của doanh nhân, doanh nghiệp suốt những năm qua. Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết.
Để người dân và doanh nghiệp giảm bớt các cái chi phí tuân thủ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành thuế sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng người dân doanh nghiệp nỗ lực không ngừng nghỉ thực hiện hóa phương hướng, phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, từng bước mang tới những dịch vụ tiện ích chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, người dân thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Bà Bùi Thị Xỉu, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết.
Với vai trò là cầu nối cho các doanh nghiệp thì Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn xác định rõ cái vai trò và trách nhiệm. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cho năm 2024. Thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên hàng tháng, hàng quý sẽ nắm bắt những cái hoạt động, những sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc để chúng tôi tổng hợp. Và đầu tiên là với vai trò là thường trực hiệp hội thì chúng tôi sẽ động viên các doanh nghiệp để vươn lên trong sản xuất kinh doanh. Thứ hai nữa là những khó khăn vướng mắc mà vượt cái khả năng mà chúng tôi có thể chia sẻ được thì chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi lên các sở ban ngành, các chính quyền địa phương để cùng đồng hành để tháo gỡ kịp thời cho các doanh nghiệp.
Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, cùng với các chính sách hết sức cởi mở của chính phủ, của địa phương và những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế, ngay từ những ngày đầu năm sẽ là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn nữa, đưa con thuyền doanh nghiệp ra khơi ngay từ những ngày đầu xuân mới. Từ trong gian khó, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân sẽ vững vàng hơn để đến đích thành công.
Thưa quý vị, các chuyên gia kinh tế nhận định năm 2024 và những năm tiếp theo, bức tranh kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Nhưng tin tưởng rằng với sự năng động, sáng tạo và quyết tâm, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công để thúc đẩy nền kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Tiếp sau đây là bản tin thể thao. Năm Quý Mão sôi động với những sự kiện thể thao độc đáo và đáng chú ý sắp kết thúc. Trong bản tin thể thao cuối cùng của năm, mời quý vị và các bạn cùng đón xem những sự kiện ghi dấu ấn đậm nét trong năm qua của làng thể thao thế giới. Manchester City giành cú ăn năm lịch sử. 2023 là một năm đại thành công của Manchester City cùng với huấn luyện viên Pep Guardiola khi họ đã hoàn tất cú ăn năm vĩ đại. Tổng cộng trong năm 2023, nửa xanh thành Manchester đã giành 5 danh hiệu gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League, Siêu cúp châu Âu và gần đây nhất là FIFA Club World Cup. Cùng với Manchester City, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã đi vào lịch sử khi ông có lần thứ hai trong sự nghiệp giúp một câu lạc bộ giành từ 5 danh hiệu trở lên trong một năm dương lịch. Trước đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha từng giành cú ăn 6 danh hiệu trong năm 2009 cùng Barcelona. Trong lịch sử, chỉ có Bayern Munich của Hansi Flick mới tái lập chiến công giành 6 danh hiệu vào năm 2020.
Messi giành quả bóng vàng lần thứ 8. Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Messi chính thức vượt qua Erling Haaland và Kylian Mbappe để giành giải bóng quả bóng vàng. Đây là lần thứ 8 tiền đạo 36 tuổi được vinh danh ở danh hiệu cá nhân cao quý này trong sự nghiệp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Việc Messi đoạt quả bóng vàng là hoàn toàn xứng đáng bởi anh đã cùng tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Cá nhân Messi cũng có màn trình diễn đỉnh cao để giành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu tại Qatar. Sau khi đại kình địch Ronaldo rời bỏ bóng đá châu Âu để sang Ả Rập chơi bóng, Lionel Messi cũng đã rời Ligue 1 để thi đấu tại câu lạc bộ Inter Miami ở giải nhà nghề Mỹ. Ngay lập tức, siêu sao người Argentina đã tạo ra cơn sốt tại xứ sở cờ hoa khi các trận đấu có sự hiện diện của anh luôn thu hút sự chú ý khủng khiếp. Messi thậm chí còn gồng gánh cả Inter Miami vô địch CONCACAF League Cup lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.
Ronaldo sang Saudi Arabia chơi bóng. Ngày 6 tháng 1 năm 2023, bóng đá thế giới đã xuất hiện một sự kiện gây chấn động. Cristiano Ronaldo rời ánh hào quang ở sân cỏ châu Âu để sang môi trường Ả Rập Xê Út chơi bóng sau khi anh thanh lý hợp đồng tại Manchester United vì lùm xùm về cuộc phỏng vấn giữa anh và nhà báo Piers Morgan. Việc CR7 lựa chọn khoác áo câu lạc bộ Al-Nassr đã thay đổi hoàn toàn lịch sử của Saudi Pro League, giúp giải đấu hàng đầu của Ả Rập Xê Út được biết đến rộng rãi hơn trên toàn thế giới. Hơn nữa, sau phát súng đầu tiên của tiền đạo người Bồ Đào Nha, hàng loạt ngôi sao châu Âu khác như Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino hay thậm chí là Neymar cũng đã nối gót Ronaldo sang Trung Đông chơi bóng, tạo ra một giải đấu với tính cạnh tranh cùng sức hút không hề nhỏ.
Napoli vô địch Serie A. Dù là một thế lực của bóng đá Italia, nhưng đội bóng thành Napoli phải chờ đợi đến tận 33 năm để có thể giành được Scudetto lần đầu tiên và được bóng đá Italia nhớ đến tên tuổi của họ sau thời kỳ hậu Maradona. Victor Osimhen đã trở thành người hùng của đội chủ sân Armando Diego Maradona khi anh ghi tới 26 bàn thắng sau 32 lần ra sân tại Serie A, giúp đội nhà làm nên lịch sử. Chức vô địch của Napoli chắc chắn sẽ còn được nhớ mãi với những cảm xúc nguyên vẹn đến từ các cầu thủ và người hâm mộ đội bóng thành Napoli.
Đội tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup. Điểm sáng trong bức tranh thể thao thế giới 2023 là giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 tới 20 tháng 8. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức ở Nam Bán Cầu với 32 đội tham gia và có hơn một nước chủ nhà. Tuyển nữ Tây Ban Nha xuất sắc vượt qua từng đối thủ để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup nữ. Trong trận chung kết với tuyển Anh, pha lập công duy nhất của hậu vệ Ola Carmona đã giúp đội tuyển xứ bò tót bước lên bục cao nhất ở giải đấu Australia và New Zealand. Tuy nhiên, có một scandal gây chấn động trong lễ trao giải. Luis Rubiales, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đã cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenny Hermoso. Trước sự ép khủng khiếp từ dư luận, Rubiales sau đó đã phải từ chức vào tháng 9.
Sir Jim Ratcliffe mua lại thành công 255 cổ phần của MU. Sau rất nhiều thời gian chờ đợi, Sir Jim Ratcliffe đã hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần MU với giá 1,3 tỷ bảng. Dù không trở thành cổ đông lớn, Ratcliffe vẫn đạt thỏa thuận để tập đoàn Ineos của ông điều hành các hoạt động bóng đá tại Quỷ Đỏ, từ đội nam nữ đến học viện. Do đó, việc tuyển dụng huấn luyện viên cầu thủ sẽ do phía Ratcliffe đảm nhận, còn nhà Glazer bao thầu các hoạt động quảng bá thương mại. Đây là sự kiện rất ý nghĩa đối với MU khi họ có thể mạnh tay hơn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới sau nửa đầu mùa giải thi đấu bết bát.
Djokovic giành danh hiệu Grand Slam thứ 24. Năm 2023 tiếp tục là một năm thi đấu thành công của Novak Djokovic, tay vợt người Serbia kết thúc năm 2023 với 7 danh hiệu gồm 3 Grand Slam, 1 ATP Final, 2 Master, 1 ATP 250. Nhờ đó, tay vợt 36 tuổi khép lại mùa giải với ngôi dẫn đầu bảng xếp hạng tennis đơn nam ATP. Với danh hiệu vô địch đơn nam US Open 2023, Novak Djokovic đã có 24 Grand Slam trong sự nghiệp, nối dài kỷ lục là vận động viên có nhiều Grand Slam nhất lịch sử. Thành tích cụ thể của Novak Djokovic là 10 lần lên ngôi tại Australia Open, 3 lần tại Roland Garros, 7 lần tại Wimbledon và 4 lần tại US Open, hơn người đứng sau Rafael Nadal có 22 danh hiệu Grand Slam.
Max Verstappen lần thứ 3 liên tiếp vô địch F1. Dấu ấn 2023 được ghi nhận với môn thể thao đua xe công thức 1, môn thể thao tốc độ. Tay đua người Hà Lan Max Verstappen lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch giải đua xe công thức 1 khi về nhất ở chặng đua Abu Dhabi Grand Prix. Như vậy, Verstappen đã khép lại mùa giải 2023 với 19 chiến thắng qua 22 chặng đua, lập kỷ lục mới về tỷ lệ chiến thắng trong lịch sử F1.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa, các phát thanh viên, kỹ thuật viên, xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.